vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Gia Bảo ở thị xã An Nhơn, bà Hà Thị Thanh Xuân ở huyện Tây Sơn và bà Nguyễn Thị Nguyệt ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Gia Bảo ở thị xã An Nhơn hỏi, chưa đủ 18 tuổi có được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 quy định, công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn điều kiện sau đây được xem xét tuyển chọn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã phường thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích, đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh hoạt tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15 của luật này thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Như vậy, muốn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì phải đủ 18 tuổi trở lên. Bà Hà Thị Thanh Xuân ở huyện Tây Sơn hỏi, đất ở tại nông thôn theo luật đất đai 2024 được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 195 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về đất ở tại nông thôn cụ thể. Đất ở tại nông thôn là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu vực nông thôn. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn. Đất ở tại nông thôn phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở huyện Phù Mỹ hỏi, đối với người bệnh mà không có thân nhân đi kèm khi đi chữa bệnh thì bệnh viện phải tiếp nhận và xử lý thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 72 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 quy định về tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh không có thân nhân cụ thể. Khi tiếp nhận, thực hiện khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh không có thân nhân, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ tài sản của người bệnh. Trong thời gian 48 giờ kể từ khi tiếp nhận người bệnh mà vẫn không thể xác định được thân nhân của người bệnh, thì cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm sau đây. Thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cơ sở khám bệnh chữa bệnh đặt trụ sở, để báo tìm thân nhân của người bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp người bệnh đã được điều trị ổn định mà vẫn không thể xác định được thân nhân và thuộc trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội. Trường hợp người bệnh tử vong, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại Điều 73 của luật này. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh trong thời gian từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành thủ tục chuyển người bệnh đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đến khi người bệnh tử vong. Chính phủ quy định việc chi trả chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại điều này và việc xử lý đối với người bệnh không có thân nhân là người nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ, ban hành quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị định nêu rõ các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm điều kiện về nhà ở. Theo quy định, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 điều 77 của luật nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó nếu có, không có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi có dự án nhà ở xã hội đó, tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê, mua nhà ở xã hội. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, văn phòng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi có dự án nhà ở xã hội đó, thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này. Điều kiện về thu nhập, Nghị định quy định đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 điều 76 của luật nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau. Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan đơn vị doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong một năm liền kề, tính theo thời điểm đối tượng quy định ở trên, nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan đơn vị doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong một năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng quy định trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 điều 76 của luật nhà ở không có hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng. Nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong một năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 76 của luật nhà ở thì phải thuộc trường hợp hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 điều 76 của luật nhà ở thì áp dụng điều kiện thu nhập theo quy định đối với lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại điều 67 của Nghị định 100/2024 của Chính phủ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.